Hạnh phúc và cuộc sống. Hôm nay con ra vườn đấy à? Người phụ nữ ngẩng đầu lên khỏi luống hoa, mỉm cười với cô con gái. Mẹ cứ tự hỏi tại sao con là con gái của mẹ mà lại không ham thích công việc làm vườn nhỉ? Cô con gái nhẹ nhàng ngồi xuống, âu yếm quàng tay quanh cổ mẹ. Chắc mẹ nuôi con vất vả lắm, phải không? Bây giờ đã làm mẹ, cô mới hiểu được điều đó phải không? Chị trêu con. Mẹ biết không, cứ mỗi lần nhìn con bé yên lành trong nôi, con lại lo sợ, không biết khi lớn lên, nó sẽ đối mặt thế nào với những thử thách trong cuộc đời. Nghe con gái nói, chị bỗng trở nên trầm ngâm, đó cũng chính là suy nghĩ vẫn thường trực trong tâm trí chị. Chị cũng luôn muốn bao bọc con mình mãi ấm êm trong vòng tay của gia đình, tránh xa những khó khăn trong cuộc sống. Vừa nhổ bụi cỏ dại trên luống đất nâu xốp, chị vừa nói dịu dàng. Mẹ đã thường nói với con rằng, những nỗi đau khổ, những thất bại đều có ý nghĩa của nó. Vì đó đều là những bài học lớn dạy cho chúng ta biết sống mạnh mẽ và vững vàng hơn. Mỗi khi con thất bại, mẹ hay hỏi con đã học được gì từ điều đó, con có còn nhớ không? Cô con gái của chị gật đầu. Mặc dù vậy, nhưng mẹ luôn ước gì mẹ có thể mãi gìn giữ, mãi bảo vệ con để con được bình yên suốt cuộc đời này. Xúc động nhìn đôi tay mẹ thoăn thoắt nhổ từng bụi cỏ dại dưới gốc hoa một lúc, cô con gái hỏi mẹ, nhưng chả lẽ chỉ có những khó khăn, vấp ngã mới cho ta những bài học thôi sao mẹ? Người mẹ không trả lời, cả hai mẹ con đều yên lặng ngồi bên nhau với những suy nghĩ riêng của mình. Một lúc lâu, người mẹ nói, con biết không, bà ngoại của mẹ là một người phụ nữ rất tiết kiệm, bà chưa bao giờ phí phạm một điều gì, quần áo cũ thì cắt ra để may chăn mền, cơm còn dư thì rang lên để ăn dần. Khi trời mưa, bà để một chiếc thùng lớn ngay dưới máng nước để lấy nước cho cả nhà tắm gội, dù ngay trước nhà có một cái giếng to. Cuộc sống nghèo khó gần suốt cả cuộc đời đã dạy bà phải biết dè sẻn trong chi tiêu, tiết kiệm bất cứ thứ gì có thể. Những nỗi khó khăn vất vả thường hay ám ảnh con người. Nhưng giờ đây, mẹ cũng tự hỏi như con, liệu có phải chỉ có bất hạnh, đau khổ mới mang lại cho chúng ta những bài học? Nếu chúng ta biết trân trọng những hạnh phúc đang có và học từ những hạnh phúc ấy, thì chúng ta vẫn có thể trưởng thành. Những giọt nước mưa ngày xưa chỉ là một thứ để dùng thay cho nước giếng trong cách sống tiết kiệm của bà. Nhưng chúng ta cũng có thể xem nó như một thứ quà tặng ngọt ngào, tươi mát mà thiên nhiên ban tặng cho ta, để ta trân trọng nó như một món quà, chứ không phải chỉ là một thứ đắp đổi. Chị ngắt một bông hoa lan tím thẫm đưa cho con gái. Mẹ luôn hỏi con đã học được gì từ những đổ vỡ, những đau thương, nhưng mẹ chưa hỏi con học được gì từ những điều tốt đẹp, dù là nét đẹp thoảng qua như bông hoa này. Con ạ, lo lắng không giúp cho con gái con tránh khỏi những khó khăn, những nỗi đau trong cuộc sống. Vì vậy con hãy cứ lạc quan, hãy tận hưởng từng ngày và dạy cho con bé những điều tốt lành. Điều đó khiến tâm hồn nó nở hoa mà chẳng có một bụi cỏ dại nào chen lẫn vào được. Cô con gái đón cành hoa từ tay mẹ, mỉm cười. Cảm ơn mẹ, con sẽ dạy cho con gái mình những bài học từ niềm vui. Chị âu yếm nhìn thẳng vào mắt con. Nhưng trước khi con dạy điều đó, thì con cũng phải học nó cho chính bản thân mình, con ạ. First New, theo Internet. Bài học từ những điều hạnh phúc vẫn đang ở quanh chúng ta. Từng ngày chờ đợi được khám phá để nói cho chúng ta biết những điều huyền diệu của cuộc sống.
Xây một chiếc thang đến thiên đường.
Ngôi trường tiểu học nằm dưới chân đồi ngoại ô thành phố Pittsburgh, cách khá xa nhà tôi. Hàng ngày trên đường tới trường, tôi phải đi xuống những bậc thang bằng gỗ cũ kỹ, chạy hình rích rắc tương đối dài. Những ngày đầu đi học lớp 1, tôi thường chạy như bay ra khỏi lớp mỗi khi tiếng chuông giải lao buổi sáng vang lên và dán mắt vào những bậc thang trên cao, vì đoạn giữa cầu thang khổng lồ ấy, nơi có một bậc dài hơn những bậc khác, mẹ tôi đang ngồi, trơ vơ, nhỏ bé, như một khán giả trung thành giữa một sân vận động vắng ngắt. Hai mẹ con tôi đã giao ước với nhau về vị trí ngồi ấy, vào đúng giờ ấy mỗi ngày. Vì tôi không muốn đi học, không muốn xa mẹ, nên mẹ tôi đã nghĩ ra cách này. Mỗi buổi sáng, sau khi tôi đi học được vài tiếng, mẹ tạm ngừng công việc đang làm và đi bộ đến ngồi ở bậc cầu thang ấy. Mẹ đã hứa với tôi sẽ đến chỗ lưng chừng cầu thang vào giờ tôi được ra chơi. Mẹ thấy con cũng sẽ thấy mẹ. Thế là hai mẹ con mình thấy nhau và cùng vui hơn nhé. Kế hoạch của mẹ tôi là như thế. Mấy bữa đầu, mới nghe hồi chuông giải lao thứ nhất là tôi đã ào chạy băng qua sân trường và nhìn lên chỗ mẹ. Mẹ ngồi đó, gần như trọn buổi ra chơi ấy, tôi chỉ đứng vẫy tay với mẹ, vui sướng nhìn mẹ vẫy lại với mình. Sau khoảng 1-2 tuần gì đó, tôi chỉ còn vẫy tay vài lần là sau đó chạy biến đi chơi với bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngước nhìn xem mẹ có còn ngồi ở chỗ bậc thang quen thuộc ấy hay không. Mẹ tôi luôn ở đó. Rồi một ngày kia, tôi không nhìn lên tìm mẹ nữa. Dần dần, tôi không còn nhớ trên bậc thang ấy có mẹ. Còn mẹ tôi không bao giờ quên, còn trẻ là vậy mà. Mẹ tôi bảo, khi con lớn lên, sự trưởng thành của con như đi qua từng nấc thang một, làm bố mẹ vui buồn cùng lúc. Khi chưa có con, tôi không hiểu được ý nghĩa lời mẹ nói khi đó. Giờ thì tôi đã hiểu. Hàng ngày, mẹ tôi vẫn đi xuống những bậc cầu thang ấy sau khi tôi không cần sự có mặt của mẹ ở đó nữa. Mẹ chỉ muốn biết chắc con mẹ vẫn ổn mà thôi. Những nấc thang về sau trong đời tôi cũng như thế, đều có mẹ theo dõi. Tôi lên trung học, đại học, rồi đi làm xa. Cứ thế, mẹ vẫn dõi theo từng bước chân của tôi, của bố, của anh trai tôi, của các con, của anh tôi, mấy dì, mấy cậu, cháu chắt, bạn bè, hàng xóm, vân vân. Mẹ cứ như thế suốt bao nhiêu năm tháng. Công việc của mẹ có bao giờ ngừng đâu. Mẹ bảo, gần đây mẹ tôi bị ngã và phải nhập viện. Từ văn phòng công ty, tôi gọi điện hỏi thăm mẹ. Mẹ đang ở Pennsylvania, còn tôi lại tận mãi bang Arizona. Ở chỗ tôi đã tới giờ tan tầm. Mẹ biết tôi cũng đang chuẩn bị về nhà. Tôi hỏi các bác sĩ mới biết là mẹ bị ung thư, viêm phổi và cả cái lưng cũng khó có thể làm lại sau cú ngã vừa rồi. Dù đau là thế, mẹ vẫn làm như không có chuyện gì. Mẹ dặn đi dặn lại tôi. Con đi đứng, xe cộ phải cẩn thận nghe chưa? Mẹ lo cho con lắm đấy. Trong thời gian mẹ tôi nằm viện, những ai tới khám bệnh hay thăm mẹ tôi đều biết bà thường nói có 3 câu. Tôi khỏe rồi, cảm ơn thật nhiều, tôi rất yêu mọi người. Nghe như mẹ tôi là bác sĩ, còn họ là bệnh nhân của mẹ vậy. Tôi bay đến với mẹ. Trên giường bệnh, hai mẹ con tôi cười nói vui vẻ và cùng nhau xem những tấm hình gia đình. Nhưng mẹ lại sợ tôi mất quá nhiều thời gian cho mẹ mà không lo cho được các con tôi và cho công việc. Khi đó tôi nhận thấy bố mẹ cũng giống như tôi thuở bé, cũng đi qua từng nấc thang. Và đến một thời điểm nào đó trong đời, làm con mình vui buồn cùng lúc, tôi cứ ngồi trong phòng bệnh, ngắm mẹ, cố tin lời mẹ hứa sẽ sớm xuất viện và về làm mấy món bánh đãi cả nhà. Mẹ sung sướng vì hai anh em tôi cùng bố đều bên cạnh mẹ, nhưng mẹ cũng vô cùng áy náy vì nghĩ rằng chính mẹ đã làm mất thời gian của chúng tôi. Con không cần phải tới đây hàng ngày đâu. Mẹ cứ hay nhắc nhở tôi như thế. Con đến để kiểm tra mẹ mà. Tôi cười đáp, trong lòng thầm nghĩ mình cũng giống như mẹ ngày xưa. Cũng đang mỗi ngày đến tìm ánh mắt nhìn lên của người thân yêu nhất đời để biết là mọi sự vẫn ổn. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ vĩnh viễn không còn nhìn lên nữa. Hôm tang lễ mẹ tuần rồi, tôi nhận thấy khả năng viết lách hạn chế của mình chẳng thể nào sánh được với nghệ thuật sống của mẹ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là vụng về gửi theo mẹ. Một lá thư vỏn vẹn 3 hàng chữ. Con khỏe, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Tôi biết chắc chắn trên cao có mẹ tôi ở đó. Mẹ nghe thấy lời tôi không cần phải lặp lại nữa. Chỉ có thế, nếu không, mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn. Bích Thủy, theo The Building A Stairway to Heaven. Nuôi con mới biết công lao mẹ cha. Ngạn ngữ Trung Hoa. Chiếc lọ thần kỳ. Một ngày nọ, một bà mẹ mang về nhà một chiếc lọ nhỏ bằng sứ rất xinh và tặng nó cho cô con gái nhỏ của mình nhân dịp sinh nhật. Bà bảo với cô bé rằng đấy là chiếc lọ thần kỳ. Cô có thể viết ra giấy bất kỳ điều gì trên thế giới rồi bỏ vào trong lọ. Ngày hôm sau sẽ có thư chỉ dẫn mọi thứ cần làm. Đó là một quy ước bí mật của riêng hai mẹ con. Và chẳng bao lâu sau, chiếc lọ trở thành một vật quan trọng trong cuộc sống của họ. Cô con gái nhỏ rất thích nhận được những lá thư của mẹ, những lá thư nói cho cô biết cô đặc biệt và quan trọng như thế nào, những dòng chữ thấm đượm tình yêu của người mẹ dành cho đứa con gái bé bỏng. Dù bận rộn với công việc ngoài xã hội cũng như trong gia đình, nhưng mẹ cô vẫn luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu con mình. Thường thì nội dung những lá thư nhắc nhở về một việc quan trọng nào đó mà hai mẹ con dự định làm vào ngày mai, hoặc có khi chỉ đơn giản chúc cô bé may mắn trong buổi khiêu vũ sắp đến. Thỉnh thoảng, mẹ cô lại tạo cho cô bất ngờ bằng cách bỏ vào trong lọ một món quà nhỏ với lời nhắn gửi rằng bà rất tự hào về cô. Cô bé cất giữ tất cả những lá thư của mẹ trong một cái hộp xinh xắn để cạnh giường. Người mẹ cũng nâng niu gìn giữ những lá thư của con gái, những lá thư có khi chỉ là mẩu giấy với hình vẽ bằng bút chì màu, ghi dòng chữ con yêu mẹ, hoặc là những bức thư do tự tay cô bé vẽ trên giấy được cuộn lại nhỏ xíu, hay lời nhắn xin mẹ mua cho con một đôi giày múa ba lê mới, và thậm chí cả những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh được gấp nhỏ cho đến khi bỏ vừa vào chiếc lọ. Tất cả những điều này đều khiến người mẹ rất vui lòng. Có một lần, khi cô gái nói với mẹ rằng cô sợ bóng tối, thì ngay đêm đó, một chiếc đèn nhỏ được gắn trong phòng cô bé và mọi việc ổn thỏa. Một câu chuyện thú vị khác là khi chú chó Moonfin đẻ con, trong chiếc lọ có một mẩu giấy ghi rằng mẹ sắp trở thành bà ngoại rồi đấy. Người mẹ giữ gìn những chiếc lá thư đặc biệt đó rất cẩn thận. Bà cất chúng vào một chiếc rương để ở chân giường. 5 tháng trôi qua, cô gái nhỏ ngày nào dần trưởng thành, rồi lập gia đình và có ngôi nhà của riêng mình. Người mẹ vui mừng với niềm hạnh phúc của con gái, nhưng cũng nhận ra lần đầu tiên chiếc lọ trống rỗng. Người mẹ vẫn thường xuyên lau chùi chiếc lọ và thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, nhớ lại những ngày xưa, rồi buồn buồn nghĩ rằng những 5 tháng cùng với chiếc lọ thần kỳ đã chấm dứt. Một ngày nọ, cô gái về nhà thăm mẹ mình, cô đi thẳng vào phòng mẹ, mở chiếc rương đặt ở chân giường và tìm được vật mà cô đang tìm kiếm. Cô gấp một mẩu giấy bỏ vào lọ rồi trao cho mẹ mình. Người mẹ mỉm cười nhận lấy, lòng bồi hồi xúc động khi đã từ lâu lắm rồi mới thấy lại một tâm tình bí mật của con mình. Trên mẩu giấy lặp lại những lời năm xưa: mẹ sắp trở thành bà ngoại rồi đấy. Nhưng với một ý nghĩa rất khác, đứa bé sơ sinh chào đời mấy tháng sau đó, chiếc lọ với một cái nơ màu xanh buộc quanh cổ được đặt trong căn phòng của đứa trẻ, với một mẩu giấy ghi rằng những 5 tháng của chiếc lọ thần kỳ không bao giờ kết thúc, chúng luôn luôn chỉ là bắt đầu. Trương Ngọc Bích Vân, theo The Magic Chakra.
Phép nhiệm màu của mẹ.
Ken, người anh thứ 6 của tôi, bị chứng bại não, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mẹ tôi rất mực thương yêu anh, nhưng bà không bao giờ nuông chiều Ken để bù đắp cho những bất hạnh của anh. Mẹ đối xử với anh hoàn toàn như những đứa con khỏe mạnh khác. Và mẹ làm tất cả những điều có thể để anh được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, cả về thể xác và nhất là tinh thần. Tôi nhớ vào một lần Giáng sinh nọ, quà tặng mẹ dành cho anh Ken là chiếc ghế xích đu đặt ngay dưới gốc táo, nơi anh vẫn thường thích ngồi ngắm cây cối và mặt trời lặn mỗi chiều. Còn phần của tôi là tấm ván trượt tuyết mới rất đẹp. Lúc ấy anh Ken lên 9, dù rất thích chiếc ghế xích đu, nhưng khi vừa mới nhìn thấy tấm ván trượt, anh đã tỏ ra vô cùng hào hứng. Chỉ tiếc rằng đôi nạng nặng nề đã khiến anh không thể nào leo lên được. Thế là suốt dịp lễ năm đó, Ken chỉ biết ngồi một mình, nhìn các anh em mình đang chơi đùa thỏa thích ngoài sân, đôi mắt thoáng một nỗi buồn xa xăm. Ngày đầu tiên chúng tôi đi học lại sau kỳ nghỉ lễ, cũng là ngày mẹ đưa anh Ken ra sân sau với đôi ván trượt để sẵn. Lần này anh không đi nạng nữa, Ken cố gắng trèo lên tấm ván rồi lại té, cứ trèo và té mãi. Hai ống quần của anh rách bươm, lộ ra những vết chảy xước rớm máu. Một bên khuỷu tay anh cũng bị chảy máu. Bà hàng xóm sau nhà tôi thấy vậy sốt ruột la lên: cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Đỡ thằng bé xuống ngay đi. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng cảm ơn và đáp rằng nếu cảm thấy không an tâm, bà ấy chỉ việc đóng cửa sổ nhà mình lại. Mất vài ngày, anh Ken mới có thể leo lên trèo xuống tấm ván bình thường như chúng tôi. Và thêm một tuần tập luyện khó nhọc nữa, anh mới có thể leo lên tấm ván trượt ấy bằng đôi nạng của mình. Nhìn anh mỉm cười thích thú khi đã tự mình sử dụng được tấm ván trượt. Đến lúc ấy, cả gia đình tôi và cả bà hàng xóm mới hiểu được lòng mẹ. Giờ đây anh Ken của tôi, người mà năm xưa bác sĩ đã từng bảo rằng chẳng thể sống được quá 10 năm, đã trở thành một người đàn ông 42 tuổi, có một cuộc sống độc lập và một việc làm ổn định. Trong bất kỳ công việc gì, anh vẫn giữ thái độ kiên trì như thủa nào tập ván trượt. Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy mẹ, bằng cả trái tim và niềm tin mãnh liệt, đã cho anh cuộc sống một lần nữa. Bích Thủy. Theo Modern Magic, mẹ là người thầy vĩ đại nhất của tôi, dạy tôi về lòng vị tha, tình yêu và sự dũng cảm. Nếu tình yêu ngọt ngào và đẹp như những đóa hoa, thì mẹ tôi chính là bông hoa đẹp nhất. Stevie Wonder.
Bước ngoặt cuộc đời.
Càng đi đến gần trường học, bàn tay nhỏ bé của Junito càng níu chặt lấy bàn tay tôi. Những ngón tay của chú bé bấu chặt đến nỗi tay tôi đầy những vết hằn. Tôi là người mẹ nuôi thứ 8 của đứa trẻ 6 tuổi này. Khi đến nhà tôi, chân tay nó chỉ trơ trọi mỗi chiếc túi nhựa cũ kỹ là vật duy nhất chứa đựng những thứ mà nó có được trước kia. 3 chiếc quần jean xanh, 3 cái áo sơ mi, 3 đôi vớ, 4 chiếc quần lót, 1 bộ áo ngủ và những chú lính đồ chơi bằng nhựa. Sống với tôi, Junito phải làm quen với nhiều điều mới, môi trường sống mới, nhà mới, một mẹ nuôi mới, cả mùi vị nước uống cũng mới. Khi đến sống ở một thành phố mới thì cả nguồn nước cũng không giống nhau nữa. Thức ăn mới, nhưng con không thích ăn loại rau trộn dầu giấm này, mùi của nó kỳ quá. Những thói quen mới, con thấy sợ người mẹ nuôi trước của con, tên bà ấy là gì nhỉ? Bà ấy đã bắt con thức suốt đêm để canh em bé cho bà ấy ngủ. Cậu bé cũng phải làm quen với cả hai chú chó mới, hai người bạn trung thành của tôi, và bỗng chốc trở thành bạn của Junito một cách nhanh chóng. Cả loại kem đánh răng tôi quen dùng đối với cậu bé cũng là một điều thú vị không tả được. Ôi, vị the của nó thật là dễ chịu. Junito đã thốt lên như thế ngày đầu được tôi trao cho bàn chải mới. Tôi sẽ không thể quên được ánh mắt vui sướng lẫn kinh ngạc khi biết tôi dành cho cậu một căn phòng tràn đầy ánh sáng trên gác lửng. Đó quả thật là một giấc mơ với một đứa trẻ sớm gánh chịu vất vả như Junito. Giờ thì Junito đang ngồi im, ngoan hiền và đáng yêu như một chú mèo con. Que kem mát lạnh đã khiến nụ cười vui sướng trở lại trên môi cậu bé. Nụ cười hiếm hoi thỉnh thoảng hiện lên sau làn môi mím chặt. Nụ cười ấy mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy lúc đặt lên trán cậu bé nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối, đã khiến tôi xúc động đến nao lòng. Vòng tay âu yếm mà tôi dành cho cậu bé, cả những món đồ chơi và tình yêu thương của tôi vẫn không đủ để xóa bỏ nhanh chóng trong lòng Junito cảm giác trống vắng trước một thế giới mới mẻ hiện tại và quên được nỗi đau sau những mất mát đã trải qua. Tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi làm chỉ có thể giúp cậu bé trong một khoảnh khắc nào đó tạm quên đi những đau thương trong lòng mình. Khi tôi đi cùng đoàn từ thiện bước vào trường trẻ mồ côi, tôi nhìn những đứa trẻ với đôi mắt đen ngơ ngác, chỉ cao đến ngang hông tôi. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Một sức mạnh của tình yêu thương thiêng liêng đã khiến tôi có một quyết định mà đến bản thân tôi cũng không ngờ tới. Tôi sẽ là mẹ nuôi của Junito, một người mẹ đích thực sau 7 người mẹ đã lần lượt đẩy em vào cuộc sống cùng cực. Tôi đã không còn những giây phút rỗi rảnh, tán gẫu về ý nghĩa của cuộc đời bên tách cà phê với lũ bạn. Hãy tham gia vào những buổi thảo luận sôi nổi về hiện trạng của trái đất cùng với những đồng nghiệp thân thiết. Giờ đây, việc nướng bánh mì, hát những bài hát mẫu giáo, băng bó những chỗ chảy trộn trên da, tìm cho ra chiếc giày bị thất lạc, v.v. đã lấp đầy tâm trí và thời gian của tôi, khiến tôi không còn một giây phút nào thảnh thơi. Thay vì vội chạy vù đi xem phim cùng lũ bạn vào cuối tuần như trước đây, thì bây giờ tôi dành thời gian này cho Junito. Hai mẹ con tôi cùng nhau khám phá những điều bí mật của thế giới xung quanh. Khi Junito ngạc nhiên mãi về việc làm cách nào mà những đám mây có thể bay ngang qua mặt trăng trong những đêm đầy sao, thì tôi cũng ngồi thử suy nghĩ về điều đó cùng cậu bé. Khi nhìn thấy loài cá lạ ở sở thú, thì ngay tối đó, hai mẹ con lục tung cả chồng sách sinh vật học để tìm hiểu. Junito không bao giờ ngừng những câu hỏi của mình. Tôi biết trong lòng của cậu bé còn biết bao câu hỏi về cuộc đời, và cả tôi cũng vậy. Tại sao mẹ của Junito lại bỏ rơi con mình? Tại sao những người mẹ đã từng nhận bé về nuôi chỉ vì mục đích nào đó? Hôm nay, khi tôi đưa Junito đến lớp học đầu tiên trong đời, bàn tay nhỏ bé của con chợt níu lấy tay tôi như cần một chốn che chở. Sự đảm bảo về một ngày mai là điều mà Junito thật sự cần. Tôi nắm chặt lấy tay Junito như lời đáp trả và là một cam kết bí mật. Bằng tất cả khả năng và tình yêu thương của mình, tôi sẽ không để cho bất cứ điều bất hạnh nào xảy đến với Junito của tôi một lần nữa. Thu Quỳnh, theo And Now, If Not Always.
Giây phút bên con.
Mẹ ơi, nhìn con này! Tiếng gọi của bé ra sông cất lên lanh lảnh cạnh bờ hồ. Jane lặng yên không đáp. Chị đã phải dừng việc vớt đám lá rụng phủ đầy trên mặt nước để nhìn lên cả chục lần rồi mà cậu con trai vẫn chưa hài lòng. Chị đã quá mệt mỏi. Ấy vậy mà cậu bé có để cho chị được yên giây phút nào đâu. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Jane muốn ứa nước mắt khi Calista, cô con gái đầu lòng của chị, mới được một tháng tuổi. Chị đã phải gửi con để đi làm, tưởng rằng khi cả hai vợ chồng chị chung tay gây dựng cuộc sống thì sẽ mau thoát khỏi khó khăn. Nào ngờ anh đã bỏ chị đi sớm đến vậy. Giờ đây ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Nhìn này mẹ!
Mẹ thấy rồi. Jane hơi gắt gỏng, nhưng ngay lập tức chị cảm thấy hối hận vì đã cáu giận một cách vô lý với con. Chị cúi xuống nhìn mặt hồ trước mặt, cảm giác mình thật có lỗi.
Nhưng mẹ có nhìn đâu?
Thôi được rồi. Jane ngẩng mặt lên, mỉm cười với con, chùi tay lên hai vạt áo cũ kỹ. Jason đang ngồi nhìn chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ nổi trên mặt nước. Vì thằng bé chưa biết bơi nên Jane phải đeo cho con mấy chiếc phao vào hai bên cánh tay để bé có thể vui chơi khá an toàn ở chỗ nước cạn. Con thuyền trông thật đẹp, có cả ống khói và dây thừng xung quanh. Thằng bé có thể vùng vẫy trong nước và chơi thuyền thật thỏa thích khi mẹ nó đang làm việc gần đó. Jason nhảy lên làm bắn nước tung tóe. Thằng bé vung tay khỏa nước, thích thú reo hò không ngừng cho tới khi tay nó với tới được chiếc thuyền. Con trai mẹ giỏi quá! Jane lại tiếp tục công việc hớt lá rụng của mình. Chị lại miên man với suy nghĩ vừa bị Jason làm đứt đoạn. Một mình chị phải nuôi hai con nhỏ. Điều đó quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi vai chị. Mà đã có lúc chị tưởng chừng mình không thể vượt qua được. Một ngày dài đã phải vất vả cực nhọc đủ điều. Khi về nhà lại phải trông con, lo lắng cho con từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Chị cảm thấy mệt mỏi biết bao. Jen có tình cảm rất đặc biệt với con gái đầu lòng, bé Calista. Vì là con gái nên cô bé khá nhạy cảm và sâu sắc. Dường như cô bé hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình nên rất ngoan ngoãn, không bao giờ quấy khóc hay khó chịu như những đứa trẻ khác. Khi Jen đi làm, Calista ở nhà ngồi xem sách, vẽ hình hay làm vài việc nhà lặt vặt giúp mẹ. Hai mẹ con dường như không lúc nào rời xa nhau, cùng nhau đi chợ và bàn luận sôi nổi xem ngày hôm nay nhà mình cần mua những món gì. Cũng chính Calista là người chạy săng sái gọi mẹ mỗi khi có khách đến nhà, nhắc Jane mua thức ăn cho mèo, ôm hôn má chị mỗi khi thấy chị buồn lo. Con bé luôn nhạy cảm với những nỗi lo của mẹ, dù nhiều lần chị đã cố giấu con. Còn thằng bé Jason thì ngược lại hoàn toàn với chị mình. Là một cậu bé hiếu động, Jason không lúc nào chịu ngồi yên.
Mẹ ơi, nhìn này, con làm lại cho mẹ coi nhé.
Tiếng bé Jason cắt ngay luồng suy nghĩ của Jen.
Mẹ bận rồi.
Vì phải bận trông con, Jen hầu như không còn thảnh thơi được phút nào để chuyện trò hay đọc sách. Cậu bé liên tục bắt mẹ phải chú ý tới mình, cứ như không ngừng kiểm tra chị vậy. Chẳng có gì khiến thằng bé chú ý được lâu. Khi Jen đã yên trí về việc đã bày ra cho con món đồ chơi mới nhất, thì cũng chỉ một lát sau, nó lại gọi mẹ. Sao thằng bé không thể chơi một mình được nhỉ? Sao nó không chịu nghĩ ra chuyện gì đó để tự làm kia chứ? Sự im lặng đột ngột trong vườn khiến chị ngẩng đầu lên nhìn quanh. Đầu tiên, chị nhìn thấy con thuyền gỗ. Nó đang bị lật ngang. Rồi bỗng nhiên chị phát hiện đôi chân của Jason bị kẹt giữa đám dây thừng đang bện chặt. Thân người bé nằm sấp trong làn nước.
Mấy cây phao buộc ở tay khiến thằng bé không chìm hẳn, nhưng đầu của nó thì chúi sấp dưới nước. Jen kinh hoàng hét lên rồi lao mình xuống ao. Chị bơi rất tồi và rất sợ nước, nhưng trong nháy mắt, chị đã băng qua làn nước và lao tới cạnh chiếc thuyền. Nỗi lo sợ khiến chị quên hẳn cảm giác chiếc áo đầm dài chị đang mặc gây vướng víu ở chân. Tới nơi, chị ngụp xuống, ứa nước mắt khi nhìn thấy gương mặt con mình trắng bệch đi qua làn nước. Tay cậu bé đang vùng vẫy tuyệt vọng. Chị ôm chầm cha sông và lôi cậu bé ra khỏi thuyền. Cũng may gặp chỗ nước cạn nên chị có thể đứng lên, xốc con trên vai và bước vào bờ trong cơn ho rũ rượi vì sặc nước. Jen ngồi xuống, ôm chặt con vào lòng. Đầu óc chị vẫn còn bàng hoàng đến mức chẳng biết mình phải làm gì. Thằng bé bấu chặt vào người mẹ, vẻ mặt của nó vẫn còn kinh hãi, nhưng chị cảm nhận được hơi thở của con mình đã bình thường trở lại. Toàn thân Jen vẫn lạnh cứng vì cú sốc vừa rồi. Mẹ, giọng thằng bé nghe thật lạ. Mẹ đang làm con đau kìa. Bất chợt, chị nhận ra mình đang siết chặt con đến mức làm thằng bé khó thở. Nước mắt tuôn tràn trên má khi chị nghĩ đến chuyện không may có thể xảy ra lúc nãy. Nhìn chăm chăm vào gương mặt hoảng hốt của con, trong khoảnh khắc, chị hiểu ra rằng sinh linh bé nhỏ này chính là vật quý giá nhất chị từng có trong tay mình. Mẹ ơi! Bé Charson hơi cau mày hỏi khẽ. Sao mẹ lại khóc? Chị mỉm cười, nói với con qua làn nước mắt. Vì... Chị nghẹn ngào. Vì lúc nãy con đã biểu diễn rất cừ, mà suýt nữa mẹ lại không được xem. Cậu bé choàng tay quanh chiếc áo ướt đẫm, ôm cổ mẹ. Mẹ đừng lo, cậu bé thì thầm. Ngày mai, mẹ xem con làm lại cũng được mà. Bích Thủy, theo Look at Me.
Những điều tôi chưa bao giờ nói với mẹ.
Một ngày nọ, trong khi lau chùi bụi bặm trên kệ, tôi suýt làm rớt một cái hộp bằng sứ. Chiếc hộp nhỏ có khắc hình một chiếc cối xay gió ở một mặt trên nắp và có chữ lúa mạch ở phía dưới. Đó là một chiếc trong một bộ những chiếc hộp bằng sứ mà ba mẹ tôi được tặng trong ngày cưới vào năm 1920. Khi còn là một đứa trẻ, tôi còn nhớ vẫn thường tập đọc các từ như gạo, bột mì, yến mạch và lúa mạch. Những dòng chữ trên dãy hộp luôn nằm ngay ngắn trên kệ bếp. Tôi bồi hồi nhận ra hiện chỉ còn lại chiếc hộp duy nhất đang nằm trên tay tôi đây. Chiếc hộp đơn sơ này là một kỷ vật của gia đình đã gắn bó và quen thuộc với tôi từ ngày thơ ấu, và tôi chợt thấy đau nhói trong tim khi chiếc hộp còn nằm đây mà mẹ, người thân yêu nhất của tôi, đã không còn nữa. Vài năm trước, có lần mẹ đã nói với tôi về nguồn gốc của những đồ vật trong gia đình, những thứ mà mẹ nửa đùa nửa thật bảo rằng sẽ để lại cho tôi lúc mẹ qua đời. Ngày đó, tôi không hề nghĩ sâu xa về việc ấy và luôn phớt lờ những việc mà mẹ tỏ ra quá nghiêm trọng. Chúng nào có phải là những thứ quý giá quan trọng gì đâu, chỉ toàn là những đồ vật thường ngày trong gia đình. Bà ngoại tôi có một cái thố bằng thủy tinh lấp lánh mang về từ Cộng hòa Séc, và mẹ đã nhiều lần thuyết phục tôi nhận lấy. Tôi luôn đáp lại rằng những vật đó chẳng làm tôi thích thú tí nào. Lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy mẹ là khi tôi và chồng tôi sắp lên đường đi du lịch một tháng. Mẹ mong là con sẽ chịu nhận những đồ trang sức của mẹ. Mẹ không cần nhiều đến thế. Khi thực hiện những cuộc phỏng vấn trên truyền hình, con có thể đeo các sâu chuỗi và mấy cái cài áo này. Mẹ kiên trì đến nỗi cuối cùng, một cách miễn cưỡng, tôi phải cầm lấy một sợi dây chuyền vàng. Một tuần sau đó, khi bay về New York để dự tang lễ của mẹ, tôi đã úp mặt vào sợi dây chuyền đó mà khóc. Giờ đây tôi mới hiểu những suy nghĩ của mẹ và nhận ra rằng những kỷ vật đó rất quan trọng. Chúng chính là vật lưu giữ giúp ta nhớ lại những kỷ niệm về những người mà chúng ta yêu thương. Tôi ước gì lúc trước mình hiểu được các câu hỏi ẩn ý của mẹ. Liệu con có nhớ mẹ khi mẹ đi xa không? Liệu các kỷ vật trong cuộc đời của hai mẹ con có thể hiện được tình yêu thương mà mẹ dành cho con không? Ước gì tôi có thể nói với mẹ lúc này rằng những đồ trang sức, những chiếc hộp và cả cái thố thủy tinh có ý nghĩa với tôi nhiều như thế nào. Tôi luôn ân hận khi nhớ lại mình đã thật vô tâm trước những cố gắng của mẹ trong việc tạo ra những kỷ niệm của hai mẹ con. Mẹ đã làm mọi thứ cho tôi, vì tôi. Thế mà tôi đã thờ ơ. Ước gì tôi cùng mẹ có nhiều kỷ niệm vui hơn, đi xem nhạc kịch nhiều hơn, đi du lịch thường xuyên hơn.
Ước gì giờ đây tôi có thể cầm tay mẹ, áp vào má mình và nói rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ biết bao.
Trương Ngọc Bích Vân, theo Trinh I. Never Told My Mother.
Bạn đừng mãi chờ đợi một dịp lý tưởng hay cơ hội tốt nhất, vì có thể chúng sẽ không bao giờ đến.
Janet Stuart.
Tách cà phê.
Tôi đặt lại tách cà phê vào lò vi ba. Tôi thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc khi đây là lần thứ hai trong buổi sáng tôi hâm đi hâm lại ly cà phê này. Lần đầu, khi tôi vừa cầm ly cà phê bốc khói thơm phức ra khỏi lò, thì con trai tôi thức giấc, khóc thét lên và tôi phải mất gần cả giờ để dỗ cho bé ngủ lại. Khi tôi quay lại, thì tách cà phê đã nguội mất. Tôi lớn lên với tâm nguyện là sẽ không bao giờ giống như mẹ mình. Mọi người thường khen ngợi mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất tuyệt vời, và bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tự hào khi được giống như bà. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Chẳng ai trong thị trấn này biết tên thật của mẹ tôi cả. Ở trường, nơi chúng tôi theo học, giáo viên và học sinh gọi bà theo tên của các con, như mẹ của Sandra chẳng hạn. Ở cửa hàng tạp hóa và quanh các cửa hiệu bán hàng bán tự động, mọi người thường trìu mến gọi mẹ là bà Đa Lê Thân Mến, theo tên của ba tôi. Còn ở ngân hàng, các tổ chức công cộng hay ở những nơi nghiêm trang khác, theo tập quán mọi người thường gọi mẹ bằng họ của ba tôi, tức là bà Kiefer. Dù mọi người gọi theo cách nào thì mẹ tôi đều mỉm cười đáp lại bằng những lời lẽ rất dịu dàng. Tôi thì ngược lại, chẳng bao giờ tôi chịu đựng được điều đó. Ở cửa hàng tạp hóa, khi người bảo vệ mang đồ giúp mẹ tôi và gọi bà theo một trong những cách gọi trên để chúc bà một ngày vui vẻ, thì thông thường tôi sẽ nhắc nhở với ông ấy rằng mẹ cháu tên là Joyce đấy. Những lúc đó, mẹ tôi luôn mỉm cười và chúc lại người bảo vệ một ngày vui vẻ, đồng thời liếc nhìn tôi với ngụ ý chê trách. Mẹ đã dạy con phải ăn nói nhẹ nhàng rồi kia mà. Khi hai mẹ con mang đồ bỏ vào xe, tôi hay càu nhàu sao mẹ không tỏ ra độc lập một mình. Mẹ phải tỏ ra độc lập chứ, tôi vặn vẹo. Mẹ đâu phải là cái bóng mờ nhạt của ba. Người ta gọi mẹ sao cũng được. Mẹ tôi luôn đáp lại như vậy. Hơn nữa, mọi người đều biết ba con mà. Đúng là mọi người trong thị trấn nhỏ bé này đều biết ba tôi. Ông là người cần mẫn, thân thiện, có khiếu khôi hài và sẵn sàng cho người khác mượn bằng lái xe nếu có ai đó cần. Rồi ông có thể tỏ ra cao thượng khi cầm trong tay cái biên lai phạt chạy quá tốc độ do người khác gây ra và giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa. Ông chẳng bao giờ ngần ngại giúp sửa chữa chiếc xe đạp bị hỏng của thằng bé con nhà hàng xóm, hoặc lao ra đường trong một đêm lạnh giá để giúp một thiếu niên đang hoảng sợ vì cái lốp xe bị hỏng. Nhưng mọi người cũng biết mẹ tôi nữa. Trong khi ba tôi được mọi người xem là người đàn ông tuyệt vời trong cộng đồng, thì mẹ tôi cũng đặc biệt không kém. Mẹ có cách riêng của mẹ trong việc dàn xếp ổn thỏa mọi việc. Bà thích đưa ra những lời khuyên nhủ thân thiện với những người mà bà gặp. Khi bà thức dậy vào một buổi sáng lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc trong một ngôi làng có đường xe lửa chạy qua, và biết được có nhiều toa tàu bị mắc kẹt vì bão tuyết, bà sẽ len lỏi đến từng đứa trẻ đang say ngủ để đắp chăn cho tất cả bọn chúng. Nếu có ai đó kêu cứu, bà sẵn sàng chen ngay vào giữa cuộc cãi vã để giúp đỡ. Bà đi quyên góp đồ đạc để giúp đỡ một gia đình mất nhà cửa trong một trận hỏa hoạn, đóng gói thức ăn cho đợt cứu trợ của hội từ thiện, và gom quần áo giúp đỡ những cô bé chẳng may phải làm người mẹ ở tuổi vị thành niên bị mọi người xa lánh. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi chẳng thể nào hiểu nổi mẹ tôi. Làm sao mà một người phụ nữ có nhiều đóng góp cho xã hội như thế, lại hài lòng với việc ở nhà và chỉ được mọi người biết đến như là một người phụ nữ phụ thuộc chồng mình hay chỉ đơn thuần là mẹ của ai đó chứ? Tại sao mẹ không tự hào về chính bản thân mình? Ngày xưa, mẹ từng mơ ước trở thành một y tá và tham gia vào tổ chức hòa bình. Không hiểu sao, mẹ lại từ bỏ ước mơ của mình để làm một người phụ nữ bình thường với công việc hàng ngày, chỉ lo giặt giũ tã lót cho con và chuẩn bị bữa ăn cho chồng cơ chứ. Tôi mơ ước lớn lên sẽ làm được một điều gì đó thật to lớn trong thế giới này. Chồng của tôi sau này sẽ phải đứng sau tôi, còn các con của tôi, chúng sẽ rất dễ thương và sẽ có bảo mẫu chăm sóc. và mọi người sẽ biết đến tôi như một nhân vật nữ quan trọng, không giống như mẹ tôi. Giờ đây, tôi đang hâm nóng tách cà phê của mình lần thứ hai. Cũng như ngày xưa, tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi bỏ dở tách cà phê biết bao nhiêu lần để đi nấu bữa ăn trưa, buộc lại dây giày cho chúng tôi, lấy khăn ra khỏi máy sấy, đọc giấy thông báo của nhà trường, nghe điện thoại và hàng triệu những việc lặt vặt chen ngang khác. Và giờ thì tôi đã hiểu ra mọi điều từ 8 tháng trước, khi lần đầu tiên tôi bế đứa con trai bé bỏng của mình trong tay. Tôi đã hiểu ra mọi điều khi bàn tay bé bỏng của con nắm chặt ngón tay tôi, và đôi mắt to đen nhay nháy của con mình nhìn tôi trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã hiểu ra mọi điều khi lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình ôm con trong đôi tay to lớn, mạnh mẽ của anh ấy, và dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt anh. Khi đó tình yêu của tôi dành cho anh như tăng gấp vạn lần. Tôi đã hiểu ra mọi điều kể từ đó. Bích Vân, theo A Cup of Coffee. Bạn không nên dùng quá khứ để hoạch định tương lai. Edmund Burke.